Ba.
Ngọc nấn ná ở chơi chùa Long Giáng đã 10 hôm, tình thân mật đối với chú Tiểu Lang một ngày một thêm khăng khít, đến nỗi cả chùa, sư cụ Cho Chí, ông Thiện, bà Hộ đều biết rằng hai người là một cặp tri kỷ, ý hợp tâm đầu. Từ hôm nói chuyện với chú Tiểu ở trên gác chuông, mối hoài nghi của Ngọc ngày một tăng. Trí nghĩ lúc nào cũng nhắc tới câu hỏi, gái hay trai? Hỏi rồi lại tự trả lời. Chả lẽ là gái, những lời bàn về đạo Phật của chú Tiểu có ý khinh bỉ cánh phụ nữ. Nhưng ta cũng ngốc tệ. Phải, nếu hắn là gái thì hắn càng cần phải làm thế để giấu ta chứ. Đích rồi, chính hắn là gái. Hôm ấy, Ngọc hai tay chắp sau lưng, thung thăng đi bách bộ dưới rặng thông già. Ta hẹn cho ta 10 hôm nữa là cùng, phải tìm ra sự bí mật này. Lúc ấy có tiếng ai gọi.
Thầy Phán!
Ngọc quay đầu lại, một bà lão cắp rổ chè tươi rảo bước đi tới.
Bà cụ gọi tôi.
Thầy có phải ở chùa Long Giáng không?
Phải, cụ hỏi điều gì? Hay cụ muốn bán chè?
Tôi nhờ thầy bảo giùm chú Lang, cho rằng đừng chờn dờn đến nhà tôi nữa mà có ngại què cẳng.
Sao vậy cụ?
Bà lão mặt hầm hầm tức giận. Ai lại đã tu hành còn ghẹo gái?
Cụ làm đấy. Chẳng khi nào chú Lang lại bậy thế.
Chả khi nào. Con cháu nhà tôi, từ ngày nó gặp chú ấy, nó sinh ốm sinh đau, mất ăn, mất ngủ. Ngọc cười.
Thế thì lỗi ở cháu cụ chứ ở đâu chú Lang, đừng ngờ cho người ta tội nghiệp cụ ạ. À.
Nếu nhìn nó, chú ấy không cười cợt nhí nhảnh thì đâu nên nổi.
Được, cụ để tôi về bảo chú ấy cho.
Bà lão vui vẻ.
Vâng, thầy giúp cho. Thôi chào thầy ạ.
Không dám, chào cụ. Ngọc chau mày lo lắng tự hỏi.
Lạ nhỉ? Có lẽ hắn là trai thực sự ư? Mà sao hắn lại không phải là trai?
Trí ta tiêm nhiễm tiểu thuyết quá, hóa quẩn mất rồi. Ngọc lây quay suy nghĩ, vừa đi vừa nhìn xuống đất, bỗng nghe tiếng sột soạt trong vườn chè bên con đường hẻm. Kiển chân nhìn qua hàng rào, thấy chú Mộc đương buộc bó cành khô. Ngọc chào.
Kìa chú Tiểu.
Chú Mộc chưa kịp đáp lại, chàng đã lấy tay rẽ một lối bước vào vườn.
Chú đã nhặt đủ 2 ôm rồi à? Đưa lạc tôi bó giúp cho 1 bó.
Thôi, ông để mặt tôi không bẩn áo. Ngọc ngắm chú Mộc tự chân đến đầu, mũm mỉm cười. Chú Mộc ngước mắt thấy chàng cười chẳng hiểu chi, cũng cười. Có biết đâu rằng Ngọc đang so sánh chú với chú Lang, một người quê mùa cục mịch, một người trắng trẻo xinh xắn. Ngọc thốt nhiên hỏi.
Sao tên chú ấy lại là Lang nhỉ? Như tên con gái ấy.
Mộc giảng nghĩa. Lang là tên cụ đặt cho, tên chú ấy chính là Thận kia.
Sao cụ lại đổi tên cho chú ấy thế nhỉ? Tên Thận cũng hay chứ.
Vì ai mới tu hành cũng phải bỏ đi tên cũ, rồi sư tổ đặt cho một tên mới, chọn trong các giống quê, chẳng hạn quê Lang, quê Quỳ, quê Hồng, vân vân.
Ngọc nghĩ thầm.
Ra ta làm to, ta cứ tưởng Lang là tên con gái, té ra chỉ là một tên sư cụ đặt cho. Khen thay sư cụ, cũng khéo tìm được cái tên xứng đáng.
Chú Tiểu lại nói.
Cụ đặt cho chú ấy cái tên Lang là vì chú ấy tới chùa vào đầu mùa xuân.
Ngọc muốn gợi chuyện.
Nghe đầu chú ấy cũng không được đứng đắn thì phải.
Không, chú ấy đứng đắn lắm, mộ đạo lắm.
Ngọc lẩn thẩn hỏi.
Chú ngủ cùng buồng với chú Lang chứ?
Không, tôi vẫn ngủ ở nhà trai, còn chú Lang cụ tin yêu giao cho giữ buồng kho, nên hôm nào cũng ngủ trong buồng kho. Cài then, kỹ lưỡng lắm. Nhiều hôm đêm khuya gọi, lai thức gì, rất là khó khăn.
Một tia ngờ nảy trong trí Ngọc. Làm gì mà cẩn thận quá thế? Thôi, chắc hắn là con gái rồi.
4.
Ngọc ở nương chè về, dáng điệu buồn rầu đứng tựa cột hiên chùa nhìn dơ dẫn. Dưới chân đồi thẳng cửa tam quan trông ra, con đường đất đỏ ngoằn ngoèo đi tít về phía rặng tre xanh biếc, bao bọc mấy xóm xa xa. Bên đường lạch nước phẳng lặng phản chiếu ánh mặt trời lấp lánh như tấm kính dài. Cảnh đẹp bỗng gợi lòng thích hội họa của Ngọc. Xưa này chàng đi đâu chơi cũng thường đem theo giấy cùng hộp màu thủy họa. Chàng liền xuống nhà trai mở vali lấy các họa cụ lên ngồi vẽ. Đường hí hoáy pha trộn màu, nghe có tiếng cười khúc khích sau lưng, Ngọc quay lại và kêu: "Chú Lan!" Đường buồn gặp chú Tiểu, chàng lại thấy lòng vui. Chàng cũng chẳng hiểu gì sao cứ vắng chú lâu lâu là cảm thấy mình nhớ dơ nhớ dẫn, như thiếu cái gì mà không nhận ra. Song ở nơi hiểu lánh, không mấy ai biết nói câu chuyện cho ra câu chuyện, thì hai người trí thức làm gì mà chẳng chóng thành một cặp tri kỷ, cái đó có chi lạ. Chú Lan nghiêng đầu ngắm nghía bức tranh rồi bình phẩm: "Cây đại ông vẽ sao không có ngọn?"
"Không cần có ngọn."
"Vẽ thế sái." Ngọc mỉm cười, nhưng gần quá thì trông sao đủ toàn thân cây được. "Thêm vào chứ, mà cảnh của ông không có người."
"Ấy, tôi cũng biết thế. Chính tôi đương muốn tìm một người làm kiểu mẫu hộ. Hay chú đứng cho tôi vẽ nhé."
"Cứ nghĩ ra mà vẽ không được à?"
"Cũng được nhưng không đẹp, vì không giống hệt dáng bộ. Đi chú làm ơn ra đứng tựa gốc cây đại cho một lát."
"Dân, thì ra, nhưng ông vẽ mau lên nhé."
Ngọc đặt cái bìa cứng lên hai đùi, cầm bút chì ngồi nghĩ ngợi.
Chú nhìn ngang về phía rặng đồi bên tả.
"Được đấy, chú đứng yên cho." Độ 15 phút sau, Ngọc hai tay cầm dơ bức tranh, nhắm một mắt lại ngắm nghía rồi mỉm mỉm cười.
"Xong rồi, cảm ơn chú."
Lan vội vàng bước lại gần ngưỡng cửa chỗ Ngọc ngồi, thoạt nhìn chút kinh ngạc.
"Chết, sao lại vẽ tôi mặc áo tứ thân như con gái thế?"
"Không hề chi, tôi chỉ mượn chú làm mẫu để vẽ một người con gái đẹp thôi mà."
Chú Lan có dáng không bằng lòng, ngoay ngoảy quay đi. Ngọc vội gọi giật lại.
"Này chú giận tôi đấy à?"
Lạnh lùng, chú Tiểu đáp.
"Ông khinh tôi quá, lần này không biết là lần thứ mấy. Ông chế giễu tôi, ông coi tôi như một người con gái."
"Không phải là tôi dám khinh chú, chỉ vì chú đẹp trai lắm kia. Mọi lần tôi không nhớ, nhưng lần này thì tôi xin lỗi chú. Quả thực tôi không có ý gì chế giễu chú, tôi chỉ muốn vẽ bức tranh cổ tích."
Chú Lan tuy giận mà cũng không nhịn được, bật cười.
"Tranh cổ tích thì cần gì có hình tôi?
Ấy thế mới vẽ ra, chú là một người con gái. Chính tôi muốn thuật lại bằng nét bút sự tích bà công chúa đời Đức Nhân Tôn xuất gia đầu Phật. Câu chuyện chú kể cho nghe bữa nãy mà."
"À, ra thế. Đây, chú coi, công chúa vừa tới chùa, đứng tựa gốc đại già, nhìn về phía Thăng Long, nghĩ tới đức vua cha cùng hoàng hậu, râu râu, giọt lệ rơi trên má."
"Thế thì ông vẽ sai rồi, công chúa quả quyết đi tu, mới tới chùa là vui đạo Phật ngay."
"Truyện thực vẫn thế, nhưng tôi muốn tả cái tâm tình công chúa lúc bấy giờ, đường phân dân, nửa muốn quay về nơi đế đô vì sợ cha mẹ nhớ thương, nửa muốn ở lại mà tu thành quả phúc."
Lan mỉm cười, Ngọc thấy Lan cười cũng cười theo, rồi nói luôn.
Lúc bấy giờ có tiếng chuông chùa ngân nga như để đánh tỉnh cơn mê, như để gột rửa linh hồn trần tục của công chúa.
Lan lại cười.
"Ông vẽ sao được tiếng chuông?"
"Vẽ được, nghĩa là vẽ công chúa con mắt lờ đờ ngước nhìn trời, như đương nghe tiếng chuông chùa mà cầu khấn Đức Thích Già Mô Ni, xin ngài cứu vớt cho được thoát chốn trầm luân."
"Nếu ông vẽ được thế thì khéo lắm, còn vẽ công chúa mặc áo tứ thân thì chắc ông theo sự tích Phật và Phật Tổ, khi rời bỏ cung điện liền cởi bộ gấm đổi lấy áo cà sa của một vị hòa thượng."
Ngọc tuy không hiểu sự tích Phật cũng trả lời liều.
"Ấy, chính thế."
Một lúc lâu hai người ngồi yên lặng trên thềm hiên chùa, mỗi người như đương theo đuổi một ý tưởng riêng. Về phía đông nam mấy trái đồi phản chiếu ánh chiều tà nhuộm một sắc da cam, nền trời xanh nhạt, lơ thơ mấy áng mây hồng. In trên cánh đồng lúa chín màu vàng thẫm, con cò trắng thông thả bay về phía tây, đôi cánh lờ đờ cất lên đập xuống loang loáng ánh mặt trời. Bên cái quán gạch cũ ẩn núp dưới đám mây đen, trên con đường hẻm, Dạy ba đứa một đồng cưỡi trâu hát nghêu ngao trở về trong xóm. Ngọc cất tiếng hỏi Lan.
Trong cảnh này tôi tưởng tượng như còn thiếu một thứ gì.
Ấy là ông tưởng tượng đó thôi.
Phải, cái cảnh đẹp thế kia, êm đềm thế kia, dịu dàng thế kia, tôi coi vẫn như không có linh hồn. Cũng như lúc nãy, chú bình phẩm bức tranh của tôi, chê rằng thiếu vẻ hoạt động vì không có vẻ người.
Lan cười hỏi, vậy thiếu cái gì?
Thiếu ái tình, vì cảnh yên lặng diễm lệ này, tạo hóa chỉ để riêng cho những người yêu thưởng thức.
Lãnh đạm Lan trả lời,
không phải, thiếu tiếng chuông, vì đến giờ thỉnh chuông rồi mà tí nữa tôi quên bẵng.
Dứt lời, Lan vội vàng cắm đầu chạy, Ngọc gọi, đợi tôi với,
rồi cũng chạy theo sau. Khi lên tới đầu thang gác chuông, bỗng Lan kêu rú lên một tiếng lùi lại. Ngọc vừa bước tới, thành thử Lan ngã ngay vào lòng chàng. Ngọc ôm bạn lim dim cặp mắt.
Cái gì thế?
Câu hỏi như đánh thức linh hồn chú tiểu, chú giật mình, đẩy mạnh Ngọc ra rồi chạy tuột xuống chân thang. Ngọc theo xuống.
Cái gì mà chú sợ hãi quá thế?
Lan thở hồng hộc, ngồi xẹp xuống bậc thang, nói không ra tiếng.
Con rắn.
Ngọc ngơ ngác.
Có rắn à? Chú trông thấy ở đâu? To hay bé?
Lan, mặt còn tái như gà cắt tiết, nhưng đã hơi hoàn hồn, mỉm cười gượng trả lời.
Bằng cái đũa cả ấy, nó có đốm hoa, trời ơi, hú vía.
Chú để nó đấy cho tôi.
Ngọc quay đi tìm khí giới, mấy phút sau chàng trở lại đem theo một cây đòn sóc. Lan đã hết sợ ngăn lại.
Thôi, ông đừng đánh nó phải tội, ở nhà chùa không được sát sinh.
Thế nó cắn mình thì nó có phải tội không?
Vừa nói chàng vừa xăm xăm chạy lên thang, khi chàng gần tới nơi Lan ngửa mặt trông lo lắng.
Ông hãy đứng lại nhìn xem nó nằm ở chỗ nào đã, chẳng nhỡ vô ý dẫm phải nó cắn thì khốn.
Ngọc theo lời, kiễn chân nhìn khắp một lượt rồi cúi xuống gọi.
Chú Lan, cứu lên, nó chạy rồi, không thấy đâu nữa.
Chàng rón rén bước lên rồi xem xét lại một lượt khắp các xó gác chuông. Chú Lan cũng đã tới, nhớn nhác nhìn xung quanh chưa hết sợ.
Bây giờ thì chú cứ yên tâm mà niệm Phật thỉnh chuông, rắn có trở lại, đã có tôi, tiếp chiến.
Câu nói khôi hài khiến cả hai cười rang. Rồi Lan bắt đầu thỉnh chuông, còn Ngọc thì chống đòn sóc tựa vào tường, đứng khoanh tay, phưỡng ngực, hút thuốc lá, trông ra dáng một tay hào hiệp và có vẻ tự phụ bên vực được một người yếu đuối, đã sẵn lòng ký thác sự bảo hộ cho mình. Đêm hôm ấy, Ngọc trằn trọc loay hoay trên chiếc giường tre, không sao ngủ được, trong lòng nghĩ vẫn, nghĩ dơ. Vì lúc chú Tiểu sợ hãi ôm chầm lấy Ngọc, Ngọc có một cảm giác khác thường. Cảm giác ấy vẫn còn mang mát trong lòng. Ngọc tự hỏi, sau khi anh em bạn ta đùa ôm ta như thế, ta không thấy tim hồi hộp.
À, phải rồi, chỉ vì ta yên trí rằng chú Lan là con gái.
Ngọc bỗng bật cười, cười sằng sặc. Đêm khuya thanh vắng, Ngọc tự nghe tiếng cười của mình khanh khách giữa khoảng im lặng thì rùng mình ghê sợ. Nằm mãi không ngủ được, Ngọc liền dậy mặc quần áo đi bách bộ ngoài hiên. Hôm ấy vào hạ tuần, trăng vừa mọc, trông như cái sừng trâu treo ngược trên đỉnh đồi. Cũng là trăng khuyết, nhưng đối với trí tưởng tượng của Ngọc thì trăng thượng tuần trông dịu dàng, âu yếm, mà trăng hạ tuần trông lạnh lẽo, buồn tẻ. Ngọc đi đi lại lại không biết bao nhiêu lượt trên hiên nhà trai. Khi tới phòng chứa là chỗ chú Lan ngủ thì như có sức mạnh thiêng liêng gì giữ chàng lại. Chàng dừng bước, đứng lắng tai nghe, không một tiếng gì lạ, chàng lại đi. Một lần, Ngọc áp má vào cánh cửa buồng, bỗng cánh cửa mở tung ra làm Ngọc suýt té nhào. Thì ra, buồng kho không có ai, Ngọc đứng nhìn quanh khắp một lượt, nghĩ thầm.
Quái, chú này, đêm khuya đi đâu thế?
Được, ta cứ thùng thằng bách bộ, thế nào, hắn cũng trở về buồng. Khi đến đầu hiên bên kia, Ngọc trông lên chùa trên, nhát thấy ở chỗ khe cửa tò dò có một vật đen đen vừa đi vụt qua, liền lần tới, se se ải cửa, bước vào. Trong chùa lờ mờ tối, trên bàn thờ, ngọn đèn dầu lạc leo lét chiếu ánh, một cái bóng đen với bó hương tỏa khói. Ngọc trục giày rơm, rón rén lại gần thì thấy chú Lan cắm hương vào bát hương rồi quỳ trên bục gỗ chắp tay lăm răm cầu khẩn. Ngọc tuy núp sau cái cột ngay bên cạnh nhưng vì Lan khấn nhỏ quá không nghe rõ. Chỉ thỉnh thoảng lọt vào tai Ngọc những mẫu câu đại khái phù hộ cho đệ tử đủ nghị lực xa chốn trầm luân. Lạ nhất là luôn luôn Ngọc nghe rõ Lan nhắc đến tên mình đi liền với một tên khác, hình như thi thì phải. Ngọc liền ở chỗ ẩn nấp đi ra, định đến dỗ dài chú tiểu, nhưng bây giờ tâm trí để cả vào sự cầu nguyện, Lan không biết rằng Ngọc lại gần, thành thử chàng đứng ngay sau lưng mà chú vẫn không ngờ. Ngọc bỗng giật mình kinh sợ vì chàng vừa nghe chú tiểu hấn một câu ghê gớm. Đệ tử đã dốc lòng tin mộ đạo, không ngờ nay mới biết lòng trần tục vẫn chưa rũ sạch, nhưng đệ tử xin thề ở trước mặt Đức Từ Bi. Nghe tới đó, Ngọc rón rén lui về phía cửa rồi lẳng lặng bước ra.
5.
Trong chùa Long Giáng, kẻ tới người lui có vẻ tấp nập nhộn nhịp. Dưới nhà ngang đối diện với nhà trai, ông hộ và 3-4 người làng đến giúp việc đứng bên chiếc bàn dài. Kẻ lao lá mít, kẻ đóng oản, tiếng kêu chí chát. Chốc chốc lại thấy có người, đội, vôi giấy, ngựa giấy và những hình nhân đến. Ngọc tuy lần đầu được mục kích quan cảnh ấy ở chùa nhưng cũng chẳng lưu ý tới. Lòng chàng đương bâng khuâng về câu chuyện tối hôm qua nên nhớn nhát chàng đi tìm Lan để dò cho ra bí mật. Lên trên chùa chàng gặp chú Lan đương cầm phất trần phẩy bụi ở các pho tượng, còn chú Mộc thì lúi húi lao các cây đèn nến và bình hương ống qua. Ngọc lại gần hỏi. Chùa ta sắp có việc gì mà có vẻ náo nhiệt thế? Chú Mộc quay lại trả lời. Hôm nay bắt đầu làm chay cho vong linh ông Hèn. Thảo nào ở nhà tổ thấy nhiều đồ mã thế? Ngọc chỉ hỏi chỉ nói cho qua quýt, nhưng bao tinh thần đều chăm chú cả vào Lan, mong cho chú Mộc bỏ đi để được ở lại một mình với Lan. Im một lúc lâu, chàng lại dơ dẫn hỏi Mộc. Chú không xuống nhà giúp việc đóng oản? Không phải việc của tôi. Câu trả lời cộc lốc khiến Ngọc khó chịu. Mai sau, chú Lan như giúp nguyện vọng của chàng, bỗng bảo chú Mộc chạy qua xuống nhà tổ, xem sư cụ có truyền điều gì không, vì hai người cắm cúi suốt từ sáng sớm đến giờ ở trên chùa. Ngọc nghĩ thầm, hắn vô tình hay hắn muốn ở lại một mình với ta? Song tuy được như lòng ước mong mà chàng cũng chẳng biết hỏi câu gì. Quái lạ, trước chàng mới ngờ bạn là gái thì đứng trước mặt bạn, cử chỉ ngôn ngữ còn được tự nhiên. Nay đoán chắc bạn là gái rồi thì lại thấy mình bẽn lẽn ngượng nghịu. Có lẽ đó là tính nhút nhát của con người có giáo dục, có lương tâm, hay đó chính là ái tình. Ngọc mũm mỉm cười trong lòng sung sướng, chàng đương tìm cách khai mào câu chuyện. Bỗng có tiếng guốc lợp cợp, ngoảnh lại thì sư cụ đã đến gần, cười bảo Ngọc. Cháu lên đây để nghỉ ngơi, cần được yên tĩnh mà gặp tuần trai thế này, chắc phiền cho cháu lắm nhỉ? Bạch cụ không sao ạ, nhưng cháu ở chùa làm phiền cụ và làm khó nhọc cho các chú tiểu, tới nay đã hơn nửa tháng, nên cháu muốn xin phép cụ, mai cháu về Hà Nội. Sư cụ ngẫm nghĩ một lát rồi trả lời, nếu cháu sợ chuông trống làm ầm ĩ thì bác chả dám giữ. Bạch cụ, không phải thế. Hay cháu sợ ngăn trở việc học của cháu? Nếu chỉ có thế thì cháu cứ kê các tên sách cháu cần dùng, vài hôm nữa bác bảo chú Lan về Hà Nội lấy lên cho cháu. Ngọc ngỏ lời, xin về là chỉ để dò ý tứ Lan, nên thấy sư cụ giữ thì đứng im. Sư cụ biết Ngọc thuận ở lại quay ra bảo Lan. Xong việc làm chay, chú về Hà Nội. Ngọc vội đỡ lời. Bạch cụ, cháu đã đem đủ các sách rồi. Thế thì càng hay. À này, bác nghe nói Tây người ta cũng dịch kinh Phật có phải không? Bạch cụ dân, nhất là một quyển của người Đức. Cháu nghe nói có giá trị lắm, nhưng cháu chưa đọc. Cháu biết tiếng Đức à? Bạch cụ không, nhưng sách ấy có bản dịch chữ Pháp. Vậy thì cháu nên mua mà xem để biết qua đạo Phật. Ngọc nhìn Lan mỉm cười. Bạch cụ,
Để rồi cháu nhờ chú Lan giảng cho cũng đủ. Chú ấy đã biết gì, nhưng cháu còn bận bao nhiêu thứ, khi nào đổ đã rồi hãy khảo cứu về đạo Phật cũng được. Cháu chỉ nên biết rằng đạo Phật quyền bí lắm, chứ những điều trông thấy trước mắt không phải là điều cốt yếu của đạo Phật đâu. Cho chí những việc lễ bái đàn trai cũng là phải có để khuyên đàn bà và những kẻ vô học làm điều thiện đó thôi. Sư cụ đứng nhìn quanh một lượt rồi hỏi chú Lan. Chú Mộc đâu? Bạch cụ, chú Mộc vừa xuống nhà tổ. Chú ấy chưa đi mời các sư ông chùa Long Dân, Hàm Long đến dự lễ à? Bạch cụ, chưa. Thôi, chú ở lại sửa soạn quét tước để ta bảo chú Mộc đi ngay kẻo muộn. Sư cụ vội vàng đi ra. Ngọc đứng ngắm chú Lan làm việc, cố tìm cách gợi câu chuyện bí mật. Chàng đến gần nói. Tôi xin về, cụ chưa cho về, chán quá. Lan không quay lại trả lời. Ông quen ở nơi đô hội náo nhiệt, lên đây thấy cảnh chùa chiền tịch mịch, chắc buồn lắm. Không phải thế, tôi chỉ sợ tôi ở đây làm phiền chú, mà lại phiền cả cho tôi. Sao lại phiền đến tôi được, thưa ông? Còn như ở đây có ai làm phiền ông thì ông cứ lên bạch cụ. Nghe câu trả lời giống dẳng, Ngọc mũm mỉm cười, rồi bạo dạn nhìn thẳng vào mắt chú Lan và nói. Có gì phiền đâu, chỉ vì trước kia tôi yêu một người, hình dung diện mạo như hệt chú. Chú Lan điềm nhiên nói tiếp. Nên nay gặp tôi, ông lại nhớ tới A-di-đà Phật, người tình nhân của ông phải không? Chính thế, tình nhân của tôi tên là Thi. Lan khẽ nói. Tên là Thi. Chú cúi mặt ngẫm nghĩ, rồi ngẩng phắt lên mạnh bạo nhắc lại. Tên là Thi, thưa ông. Phải, tên là Thi. Chú cho là lạ chăng? Cũng hơi lạ. Lan chỉ mỉm cười không trả lời, Ngọc càng ngờ lắm, giả dờ kể lể chuyện riêng. Tôi yêu cô Thi, sắp sửa hỏi làm vợ thì bỗng cô ấy đi đâu mất. Dáng chừng chú cũng quen biết cô ta, nên cho là một sự lạ chứ gì. Có người bảo tôi rằng cô ấy đi tu, nên tôi cứ lần mò các chùa chiền để đi tìm. Lan nghe tới đó cười khanh khách nói tiếp theo. Vậy ra ông tới chùa Long Giáng chỉ có một mục đích ấy. Nhưng cô Thi tôi quen biết chắc không phải cô Thi của ông đâu. Xin ông đừng mừng vội. Đáng lẽ ở trước cửa từ bi chẳng nên nói tới câu chuyện nhăn nhít. Nhưng xin ngài cũng thấu nỗi khổ tâm của kẻ tu hành này mà tha thứ cho. Ông nghe câu chuyện của tôi sắp kể đây, xin giữ bí mật cho nhé. Được, tôi xin giữ bí mật. Có gì đâu, gần đây một người thiếu nữ hơi có chút nhan sắc, hễ gặp tôi là thả lời chồng ghẹo, tôi gian thế nào cũng không được. Tên cô ấy là Thi, vì thế thường đêm khuya tôi dẫn lên chùa cầu nguyện Đức Thích Ca, phù hộ và giáng phép mầu nhiệm cho cô ta tỉnh ngộ mà buông tha cho kẻ tu hành này ra. Ngọc nghe câu chuyện ngẫm nghĩ, có lẽ nào lại thế? Hay hắn biết ta đã khám phá được sự bí mật của hắn, nên hắn bịa ra câu chuyện ấy. Đã toàn hỏi căn dặn, thì bỗng chú Lan nói một mình. Chết chữa! Chưa bảo ông hộ đi mượn bàn, rồi chú hấp tấp chạy xuống nhà. Lan tưởng làm thế để đánh trống lảng, nhưng ngờ đâu càng khiến Ngọc đoán chắc chú là gái, vì Ngọc nhận ra rằng hễ khi nào câu chuyện đến chỗ nguy hiểm là Lan tìm hết cớ này cớ kia để xa lánh. Ngọc mừng thầm vội nói một mình, có tài thánh cũng không giấu nổi ta. Vừa nói rứt câu đã thấy Lan ở dưới chạy lên, nét mặt thản nhiên tươi cười. Ngọc ỡm ờ hỏi, chắc tối hôm nay làm trai có chạy đàn thì thế nào, cô Thi cũng đến xem nhỉ? Lan vô tình không hiểu. Cô Thi nào? Cô Thi của chú đã quên rồi. Nam mô A Di Đà Phật. Ông chớ nói đùa, nhỡ đến tai cụ thì còn ra sao? Nhưng chuyện có thật đâu mà chú sợ. Chú ạ, à, cô Thi của chú yêu chú mà chú không thể yêu được. Còn cô Thi của tôi thì tôi yêu mà cô lại không thể yêu được tôi. Hay cô không muốn yêu tôi? Chú Lan nghiêm sắc mặt trả lời. Nếu ông còn muốn tôi nói chuyện với ông thì xin từ nay ông đừng đem những chuyện bậy bạ kể cho tôi nghe nữa. Xin vâng, chỉ vì tôi coi chú là người bạn thân của tôi nên mới dám ngỏ tâm sự với chú. Nhưng chú không muốn nghe thì thôi, can chi mà chú phải giận. Lan mặt đỏ bừng trách Ngọc. Xin ông biết cho rằng vì tôi thấy ông là người có lễ độ, có học vấn, nên thỉnh thoảng muốn đem đạo Phật ra bàn cùng ông cho rộng kiến thức. Nhưng nếu chỉ là câu chuyện bất chính, phạm tới 8 điều răn, thì xin từ nay ông tha cho. Ngọc cười gượng. Thôi, xin lỗi chú.